Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Đình Trinh xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Và đây là bản tin đặc biệt của chúng tôi.
Lá thư gây xôn xao dư luận của Đức Tổng Giám mục Paolo Maria Vigano với Tổng thống Trump. Kính thưa quý vị và anh chị em, cuộc cách mạng công nghiệp đánh dấu một giai đoạn phát triển vào hậu bán thế kỷ 18 đã biến đổi phần lớn các xã hội nông thôn, nông nghiệp ở Âu Châu và Mỹ Châu thành các xã hội thành thị và công nghiệp hóa. Hàng hóa từng được làm thủ công một cách tỉ mỉ bắt đầu được sản xuất với số lượng lớn bằng máy móc trong các nhà máy nhờ sự ra đời của máy móc và kỹ thuật mới trong ngành dệt, luyện sắt và các ngành công nghiệp khác. Khả năng không ngừng gia tăng năng suất lao động nhờ các tiến bộ ngoạn mục của khoa học kỹ thuật và quản lý kinh doanh đã hình thành một tầng lớp giàu có trong xã hội và trên bình diện quốc tế là những quốc gia giàu có. Tình trạng kẻ ăn không hết, người lần không ra, cố nhiên đã tạo ra mâu thuẫn xã hội và cả các xung đột quốc tế. Trong bối cảnh đó, lý thuyết cộng sản ra đời, chủ trương sử dụng bạo lực để xóa bỏ giai cấp, lật nhào trật tự xã hội và thế giới, hình thành một thứ trật tự mới. Tuy nhiên, lịch sử đã chỉ ra rằng lý thuyết ấy cuối cùng lại hình thành ra hai giai cấp mới, giai cấp bị trị, gồm các công dân bị mất hết tự do, và giai cấp thống trị là những kẻ ngồi xổm trên pháp luật, tự do vơ vét. Sau lý thuyết cộng sản sụp đổ trên quy mô toàn thế giới, một lý thuyết mới lại xuất hiện có tên là Great Reset, do giáo sư Richard Florida chủ xướng. Tuy khác về nội dung, nhưng cả lý thuyết cộng sản lẫn lý thuyết tân cộng sản Great Reset đều có hai điểm chung. Thứ nhất, chúng muốn reset, nghĩa là xóa bàn làm lại, là lật nhào trật tự cũ thay bằng một trật tự mới. Thứ hai, chúng muốn triệt hạ niềm tin Kitô. Lý do dễ hiểu, niềm tin Kitô không thể tương hợp với chương trình nghị sự của chúng. Niềm tin Kitô không tán thành bạo lực cách mạng trong đấu tranh giai cấp. Niềm tin Kitô cũng không tán thành phá thai, không tán thành giết chết người già là những phương thế Great Reset đề nghị như một trong những cách thức chủ yếu để điều hòa xã hội. Những người chủ trương thuyết Great Reset mà chúng tôi tạm dịch là đại tái lập, xem đại dịch COVID-19 như một cơ hội độc đáo, có 102 để cổ vũ cho thuyết này trong diễn đàn kinh tế thế giới và thực thi từng phần bất cứ nơi nào khả thi. Một thí dụ điển hình là, tại hàng loạt các quốc gia, ngay cả ở nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ, những kẻ theo thuyết đại tái lập đã lấy lý do tình trạng khẩn cấp do đại dịch coronavirus gây ra để đóng cửa các nhà thờ triền miên. Chính vì thế, ngày 25 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Paolo Maria Vigano đã viết một lá thư ngỏ cho Tổng thống Donald Trump. Mở đầu, Đức Tổng Giám mục viết: Thưa Tổng thống, xin cho phép tôi được nói với Ngài vào giờ này, khi số phận của cả thế giới đang bị đe dọa bởi một âm mưu toàn cầu chống lại Chúa và nhân loại. Tôi viết thư cho Ngài với tư cách là một Tổng Giám mục, với tư cách là một người kế vị các tông đồ, với tư cách là cựu sứ thần tòa thánh tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tôi viết thư cho Ngài giữa sự im lặng của cả chính quyền dân sự lẫn tôn giáo. Xin Ngài đón nhận những lời này của tôi như tiếng một người đang kêu trong sa mạc. Như tôi đã nói, khi tôi viết thư cho Ngài vào tháng 6, thời điểm lịch sử này chứng kiến các lực lượng của sự ác liên kết trong một trận chiến không khoan nhượng chống lại các lực lượng của sự thiện. Các lực lượng của ác ma xuất hiện mạnh mẽ và có tổ chức khi họ chống lại những con cái của ánh sáng, những người đang mất phương hướng và vô tổ chức bị các nhà lãnh đạo dân sự và tinh thần của họ bỏ rơi. Hàng ngày, chúng ta cảm nhận được sự tấn công của những kẻ muốn phá hủy chính cơ sở của xã hội là gia đình tự nhiên với niềm tôn trọng cuộc sống con người, tình yêu đất nước, tự do giáo dục và kinh doanh. Chúng ta thấy những người đứng đầu các quốc gia và các nhà lãnh đạo tôn giáo đang đầu hàng trước cuộc tự sát này của nền văn hóa phương Tây và tâm hồn Kitô của nó, trong khi các quyền cơ bản của công dân và các tín hữu bị từ chối nhân danh tình trạng khẩn cấp về sức khỏe đang bộc lộ ngày càng đầy đủ hơn, tình trạng khẩn cấp ấy chỉ là một công cụ nhằm thành lập của một chế độ chuyên chế vô nhân đạo. Đức Tổng Giám mục cảnh báo rằng, một kế hoạch toàn cầu có tên là Đại Tái Lập đang được tiến hành. Kiến trúc sư của nó là một tập đoàn toàn cầu muốn khuất phục toàn thể nhân loại, áp đặt các biện pháp cưỡng chế nhằm hạn chế đáng kể các quyền tự do của các cá nhân và của toàn bộ dân chúng. Ở một số quốc gia, kế hoạch này đã được phê duyệt và cấp vốn. Ở những nước khác, nó vẫn còn trong giai đoạn ban đầu, đằng sau các nhà lãnh đạo thế giới, những người đồng lõa và thực hiện dự án địa ngục này, có những nhân vật vô đạo đức tài trợ cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới và sự kiện 201 nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự của họ. Mục đích của Đại Tái Lập là áp đặt chế độ độc tài về sức khỏe nhằm áp dụng các biện pháp tự sát ẩn sau những lời chứa đầy cám dỗ về việc bảo đảm thu nhập toàn dân và xóa nợ cá nhân. Cái giá của những nhượng bộ này từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế sẽ là việc từ bỏ tài sản tư nhân và tuân thủ chương trình tiêm chủng chống lại COVID-19 và COVID-21 do Bill Gates thúc đẩy với sự hợp tác của các tập đoàn được phẩm chính. Ngoài những lợi ích kinh tế to lớn thúc đẩy những người cổ vũ Đại Tái Lập, việc áp dụng tiêm chủng sẽ đi kèm với yêu cầu về hộ chiếu sức khỏe và ID kỹ thuật số, với hiệu quả là việc giám sát dân số trên toàn thế giới. Vẽ ra một bức tranh ảm đạm của tình hình thế giới trong tương lai gần, Đức Tổng Giám mục viết: Thưa Tổng thống, tôi thiết tưởng Ngài đã biết rằng ở một số quốc gia, Đại Tái Lập sẽ được kích hoạt từ cuối năm nay đến quý đầu tiên của năm 2021. Vì mục đích này, các đợt cô lập tiếp theo được lên kế hoạch sẽ được chính thức chứng minh bằng làn sóng thứ hai và thứ ba của đại dịch. Ngài biết rõ về các phương tiện đã được triển khai để gieo rắc sự hoảng sợ và hợp pháp hóa các giới hạn hà khắc đối với quyền tự do cá nhân, kích động một cách nghệ thuật cuộc khủng hoảng kinh tế trên toàn thế giới. Theo ý định của các kiến trúc sư, cuộc khủng hoảng này sẽ khiến cho các quốc gia phải theo đuổi thuyết đại tái lập, không thể đảo ngược được. Do đó, giáng đòn cuối cùng vào sự tồn tại của một thế giới mà họ muốn hủy bỏ hoàn toàn cùng với ký ức về thế giới ấy. Nhưng thế giới này, thưa Tổng thống, bao gồm con người, tình cảm, thể chế, đức tin, văn hóa, truyền thống và lý tưởng. Nhưng con người và các giá trị không hoạt động như các xe hơi, con người không dễ dàng tuân theo các chỉ thị như máy móc, bởi vì họ được ban tặng cho một linh hồn và một trái tim, bởi vì họ được gắn kết với nhau bằng một sợi dây tinh thần kính múc sức mạnh từ trên cao, từ Thiên Chúa mà kẻ thù của chúng ta muốn thách thức, giống như Lucifer đã làm vào thời kỳ với sự bất phục tùng, non servium của mình. Đức Tổng Giám mục cũng chỉ ra sự đồng lõa của các phương tiện truyền thông trong việc hình thành một trật tự thế giới mới. Nhiều người, như chúng ta biết rõ, bực mình khi lý thuyết này được so sánh như cuộc đụng độ giữa thiện và ác và việc sử dụng âm điệu khải huyền mà họ cho là thổi phồng tinh thần, chia sẻ và đào sâu hố ngăn cách. Không có gì đáng ngạc nhiên khi kẻ thù tức giận vì bị phát hiện khi hắn ta tin rằng mình đã đến được tòa thánh, muốn chinh phục mà không bị cản trở. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là không có ai phát ra âm thanh báo động. Phản ứng có chiều sâu của những người tố cáo kế hoạch của nó bị phá vỡ và không mạch lạc, nhưng có thể hiểu được. Chính sự đồng lõa của các phương tiện truyền thông chính mạch đã thành công trong việc làm cho quá trình chuyển đổi sang trật tự thế giới mới gần như êm thấm và không bị chú ý. Nhưng tất cả các loại lừa dối, tai tiếng và tội ác đang dần được đưa ra ánh sáng. Chỉ vài tháng trước đây, những ai tố cáo những kế hoạch khủng khiếp này rất dễ bị bôi nhọ là những người theo thuyết âm mưu. Nhưng bây giờ, chúng ta thấy nó được thực hiện đến từng chi tiết nhỏ nhất. Không ai, cho đến tận tháng 2 vừa qua, có thể nghĩ rằng ở tất cả các thành phố của chúng ta, công dân sẽ bị bắt chỉ vì muốn đi bộ xuống phố, hít thở, muốn giữ công việc kinh doanh của họ, muốn đi nhà thờ vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, giờ đây nó đang diễn ra khắp nơi trên thế giới, ngay cả ở Ý, nơi qua các bưu thiếp hình ảnh, nhiều người Mỹ coi đất nước này là một quốc gia nhỏ bé mê hoặc, với những di tích cổ kính, những nhà thờ, những thành phố quyến rũ, những ngôi làng đầy tính cách. Và trong khi các chính trị gia ngất ngưỡng bên trong cung điện của họ, ban hành các sắc lệnh như các phó vương Ba Tư ngày xưa vẫn làm, các doanh nghiệp đang thất bại, các cửa hàng đóng cửa và mọi người bị ngăn cản sinh sống, đi lại, làm việc và cầu nguyện, Những hậu quả tâm lý tai hại của hành động này đã được nhìn thấy, bắt đầu bằng những vụ tự tử của các doanh nhân tuyệt vọng và của con cháu của chúng ta khi bị tách biệt khỏi bạn bè và bạn học, và được bảo phải theo dõi lớp học của chúng trong khi ngồi ở nhà một mình trước máy tính. Đức Tổng Giám Mục đã đề cập đến thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi các tín hữu Thessalonica. Trong đó, Thánh Nhân cảnh báo rằng Satan sẽ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái. Thậm chí, nó còn ngồi trong đền thờ Thiên Chúa và tự xưng mình là Thiên Chúa. Khi tôi còn ở với anh em, tôi đã từng nói những điều ấy. Anh em không nhớ sao? Anh em biết cái gì hiện đang cầm giữ nó, khiến nó sẽ chỉ xuất hiện được vào thời của nó. Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành, chỉ đợi người chống đối nó bị gạt ra một bên. Giải thích về những người chống đối này, Đức Tổng Giám Mục viết: trong sách Thánh, Thánh Phaolô nói với chúng ta về người chống đối sự gian ác, Katekon. Trong lĩnh vực tôn giáo, người chống đối cái ác này là giáo hội, và cụ thể là Đức Giáo Hoàng. Trong lĩnh vực chính trị, đó chính là những người đang cản trở việc thiết lập trật tự thế giới mới của kẻ gian ác. Thưa Tổng thống, Ngài đã tuyên bố rõ ràng rằng Ngài muốn bảo vệ quốc gia, một quốc gia dưới quyền của Chúa, với các quyền tự do cơ bản và các giá trị không thể thương lượng đã bị bác bỏ và chống lại ngày nay. Chính Ngài, thưa Tổng thống, là người chống đối ở mức sâu sắc cuộc tấn công cuối cùng của những con cái của bóng tối. Vì lý do này, tất cả những người thiện chí cần phải được thuyết phục về tầm quan trọng hàng đầu của cuộc bầu cử sắp xảy ra, không phải vì lợi ích của chương trình chính trị này hay chương trình chính trị kia, mà vì nguồn cảm hứng chung được thể hiện rõ trong hành động của Ngài, trong bối cảnh lịch sử cụ thể này, cho thế giới của chúng ta là điều mà họ muốn hủy bỏ qua các biện pháp khóa cửa. Kẻ thù của Tổng thống cũng là kẻ thù của chúng tôi, đó là kẻ thù của loài người, là kẻ giết người ngay từ thuở ban đầu. Tập hợp xung quanh Ngài là những người có niềm tin và lòng dũng cảm, những người coi Ngài là đồng lũy cuối cùng chống lại chế độ độc tài toàn cầu. Bày tỏ tin tưởng vào tương lai, Đức Tổng Giám Mục viết: tuy nhiên, giữa bức tranh ảm đạm này, giữa sự tiến bước rõ ràng không thể ngăn cản này của kẻ thù vô hình, một yếu tố hy vọng xuất hiện. Kẻ thù không biết yêu và nó không thể hiểu rằng bảo đảm một mức thu nhập toàn cầu hoặc hủy bỏ các khoản nợ mà thôi thì không đủ để khuất phục quần chúng và thuyết phục họ chấp nhận bị xem như một đàn gia súc. Dân tộc này đã quá lâu phải chịu đựng sự lạm dụng của một quyền lực độc tài và thù hận, đang khám phá lại rằng họ có một linh hồn, họ hiểu rằng họ không sẵn sàng đánh đổi tự do của mình để bị đồng nhất và hủy bỏ căn tính của mình. Họ đang bắt đầu hiểu giá trị của mối quan hệ gia đình và xã hội, mối quan hệ của đức tin và văn hóa gắn kết những người lương thiện. Cuộc đại tái lập này được tiên định thất bại vì những người lên kế hoạch không hiểu rằng vẫn có những người sẵn sàng xuống đường để bảo vệ quyền lợi của mình, bảo vệ người thân của mình vì tương lai con cháu. Sự phi nhân tính được san bằng của dự án toàn cầu chủ nghĩa sẽ tan vỡ thảm hại trước sự phản đối kiên quyết và can đảm của những con cái ánh sáng. Kẻ thù có Satan bên cạnh mình, nhưng Satan chỉ là kẻ thù ghét. Nhưng về phía chúng ta có Chúa toàn năng, Chúa của các đạo quân dàn trận, và Đức Trinh Nữ Chí Thánh, mẹ sẽ nghiền nát đầu của con rắn cổ đại. Nếu Chúa đứng về phía chúng ta, còn ai có thể chống lại chúng ta? Để kết luận, Đức Tổng Giám Mục viết: thưa Tổng thống, Ngài biết rõ rằng trong giờ phút quan trọng này, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ được coi là bức tường thành bảo vệ chống lại cuộc chiến do những người ủng hộ chủ nghĩa toàn cầu tuyên bố đã được mở ra. Hãy đặt lòng tín thác nơi Chúa và cầu chúc Ngài được vững mạnh bởi những lời của Tông đồ Phaolô: tôi có thể làm mọi sự trong đấng củng cố tôi. Trở thành một công cụ của Chúa quan phòng là một trách nhiệm lớn lao, nên Ngài chắc chắn sẽ nhận được tất cả các ân sủng cần thiết, vì Ngài đang được rất nhiều người ủng hộ nhiệt thành cầu nguyện cho Ngài. Với niềm hy vọng hướng đến trời cao này và tự bảo đảm lời cầu nguyện của tôi dành cho Ngài, cho đệ nhất phu nhân và cho những người cộng tác của Ngài, với tất cả trái tim của tôi gửi đến Ngài lời chúc phúc của tôi. Xin Chúa phù hộ cho Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Carlo Maria Vigano, Tổng Giám Mục Hiệu Tòa Ulpiana, Cựu Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.